Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ thân mến. Có một người thanh niên bị án tử hình. Trước khi ra pháp trường để thụ án, anh ta đã xin một tờ giấy và một cây bút chì để viết một lá thư. Lá thư viết như thế này: Thưa mẹ, ngày đầu tiên khi con mới 3 tuổi, con phá phách, con nghịch ngợm, mẹ bênh con. Lớn lên một chút, con qua hàng xóm láng giềng ăn trộm trái cây, mẹ cũng đã đứng ra bênh vực bảo vệ con và nói rằng con tôi đúng. Khi con đi học, con lấy cắp của bạn bè, mẹ cũng đã từng đứng ra để bênh vực cho con. Và rồi lớn lên một chút nữa, con đi lấy của bạn mình một chiếc xe đạp, mẹ cũng đã đứng ra bảo vệ và nói con không sai. Và thưa mẹ, dần theo năm tháng cho đến ngày hôm nay, con là một người tội phạm lãnh án tử hình. Thưa mẹ, nếu hôm nay công lý được thực thi thì con nghĩ rằng người chịu cùng tử hình với con phải có mẹ bên cạnh, vì mẹ đã yêu con không đúng cách. Tôi muốn viết lá thư này không phải để gửi cho mẹ tôi không, mà còn là một lời nhắn nhủ cho những người cha người mẹ đã không biết yêu thương đúng nghĩa trong việc giáo dục con cái mình. Ký tên người tử tù khi tuổi đời còn rất trẻ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta là người cha người mẹ mà nhận được một lá thư như vậy do bởi con cái mình gửi, thì chúng ta sẽ như thế nào? Gần đây trong xã hội Việt Nam của chúng ta cũng có một trường hợp tương tự như vậy. Khi mà người cha đã nhận cái tiền hối lộ để rồi cũng bao bọc cho người con gái của mình làm những điều không đúng với lương tri của một con người, thì thử hỏi cách giáo dục như thế có đúng không? Tình yêu thương như vậy nó sẽ dẫn con cái của chúng ta đến đâu và sẽ có hậu quả như thế nào? Hôm nay chúng ta thấy ba bài đọc lời Chúa nói về phẩm tính yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người thật đẹp, thật hay và thật ý nghĩa. Bài đọc một trong sách Xuất Hành, hình ảnh của Mô-xê đã cho chúng ta thấy một cái nét đẹp của một con người làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân phản loạn. Ông đã cố làm cho nét mặt của Thiên Chúa vui lại. Một Thiên Chúa không còn căng thẳng nữa. Một Thiên Chúa không còn giận dữ nữa. Thưa Ngài, Ngài không cần phải làm một dân nào mới, vì cái dân mà nó đang thờ con bò vàng ấy là dân của Ngài, không phải là của con. Ông đã làm cho cái nét mặt của Thiên Chúa dịu lại. Thử hỏi trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta đứng ở giữa một cuộc tranh luận, khi chúng ta đứng ở giữa một cuộc ẩu đả, ngày hôm nay chúng ta thấy cái phong cách của một người giảng hòa không còn nhiều. Nó là một cái thứ xa xỉ phẩm trong một xã hội mà hễ thấy người ta ẩu đả, hễ thấy người ta đánh nhau, hễ thấy người ta không sống tình yêu thương thì lập tức mang cái máy điện thoại ra quay và đưa lên trên mạng. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta có khả năng để giúp cho nhau nhận ra được cái chân tâm và cái nhân phẩm cao quý của con người mà chúng ta lại không làm? Chúng ta lại cứ đem những cái điều xấu xa, chúng ta lại đem những cái điều mà không đáng để đưa lên mạng xã hội. Đó không phải là kiểu làm gương. Thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã bao giờ học được bài học của Mô-xê hay chưa? Là người đứng giữa, là người trung gian, ông cố làm cho nét mặt của Thiên Chúa dịu lại, vì ông hiểu Thiên Chúa là Alpha, là Omega, là nguyên thủy và là tận cùng, và Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tình yêu, thì không bao giờ Ngài làm cái điều trái ngược với bản tính yêu thương của mình. Cho nên Mô-xê đã trao gửi cho Thiên Chúa cái dân phản loạn ấy, cái dân bất trung, bất nghĩa và bất hiếu ấy. Và Thiên Chúa, thưa với quý ông bà, anh chị em, Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Đó cũng chính là tâm tình của Phao-lô trong bài đọc hai hôm nay gửi cho người môn đệ Ti-mô-thê. Thầy chính là người tội lỗi đầu tiên mà Đức Kitô yêu mến và trao cho thầy niềm hy vọng, trao cho thầy cái ơn để trở lại, trao cho thầy cái nhiệm vụ, cái sứ mạng để rao truyền lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em. Thánh Phao-lô đã cảm nếm một cách sâu sắc tình thương của Thiên Chúa ở với mình. Tôi là người đầu tiên được Thiên Chúa yêu thương, cho dù tôi bắt bớ đạo, cho dù tôi bách hại đạo, cho dù tôi đi tìm để bắt những người Kitô hữu, những biến cố ngã ngựa đã làm thức tỉnh trái tim của Phao-lô. Hỡi Sao-lô, sao ngươi lại đi bắt bớ ta? Nhưng rồi cũng chính Đức Giê-xu đã mời gọi Phao-lô bước vào con đường để trở nên người môn đệ, rao truyền lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là điều mà chúng ta đang được hưởng. Và rồi trong bài tin mừng của chương 15, tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy được một cái niềm vui của Thiên Chúa. Hay lắm! Cũng là một đồng tiền như biết bao nhiêu đồng tiền khác, nhưng tại sao cái đồng tiền bị đánh mất được tìm lại, nó làm cho Thiên Chúa vui? Vì thưa với quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, Thiên Chúa không bao giờ xem thường bất cứ một thụ tạo nào. Trân trọng từng thứ một. Con chiên cũng thế, như biết bao nhiêu con chiên khác ở một trong bầy chiên đầy những con chiên như vậy, nhưng tại sao vẫn băng rừng, băng núi để đi tìm cho bằng được con chiên lạc? Là vì Thiên Chúa luôn trân trọng con người của chúng ta. Có thể chúng ta hoang đàng, có thể chúng ta tội lỗi, có thể chúng ta chọn để đi xa Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn như người cha bắt một chiếc ghế ngồi ở phía cửa sổ và nhìn thấy, luôn luôn mong chờ hình ảnh của người con hoang đàng ấy trở về với mình. Tại sao chúng ta lại thất vọng? Tại sao chúng ta lại bi quan? Không, chúng ta không thất vọng, chúng ta không nên bi quan. Là vì Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ, là Thiên Chúa yêu thương và trân trọng phẩm giá của từng con người một, bất kể họ là ai. Chúa Giê-xu ngày hôm nay muốn nói với những người Pha-ri-sêu và các kinh sư rằng thu thuế đấy, đĩ điếm ấy, tội lỗi ấy, nhưng mà họ là một con người, họ cần được trân trọng cái phẩm giá của mình. Còn nếu họ có sa ngã, nếu họ có phạm tội, họ có sai lầm, thì đó chính là những cái lỗi phạm trong hành trình làm người của họ. Còn bản thân họ là con người, cho nên cái chân tâm và cái điều thiện từ thuở ban đầu trong công trình sáng tạo Thiên Chúa dựng nên con người, Chúa mong muốn cái hạt mầm của sự thiện ấy nó được trổ sinh hoa trái. Và Ngài không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào con người của chúng ta. Giống như người cha hôm nay, ông đã không để cho người con hoang đàng nói đến cái câu con chỉ xứng đáng làm người làm công cho cha, chỉ mới con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng là con cha nữa. và ông đã không để cho người con nói đến câu cuối cùng. Vì con vẫn là con. Người con ấy vẫn là người con của cha. Cho dù đã đi xa, đã tiêu hết tài sản, đã phung phí tất cả những tình thương mà người cha dành cho người con ấy, nhưng nơi trái tim của người cha nhân hậu ấy không bao giờ cạn kiệt tình yêu và lòng thương xót. Thưa cộng đoàn, đó là Thiên Chúa của chúng ta. Và hơn thế nữa, một lời mời gọi, Chúa mời gọi chúng ta không những là hưởng niềm vui cùng với Ngài, mà cũng hãy thoát đi cái sự ích kỷ như người anh cả trong bài tin mừng hôm nay. Cha xem thằng con của cha đó, nó không phải là anh em của con. Rất nhiều lần, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kể cả bản thân con, quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ ngồi đây, chúng ta thấy một người bạn hữu, một người thân của chúng ta có sự biến đổi tốt để trở về đàng lành, nhiều khi chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta ghen ghét, chúng ta ích kỷ, và chúng ta có sự phân biệt và loại trừ. Thưa với quý ông bà, anh chị em, trong gia đình của Thiên Chúa không có sự phân biệt, không có sự loại trừ. Tất cả đều là anh em với nhau. Thế cho nên hôm nay, như lời đầu lễ con mời gọi cộng đoàn, chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân thập giá, để chúng ta một lần nữa tạ ơn Chúa và chiêm ngắm mầu nhiệm của lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người qua cái chết của Đức Giêsu trên cây thập giá. Một Thiên Chúa bất chấp con người có như thế nào, thì Ngài vẫn cứ xuống trần gian, vẫn mặc lấy thân phận của một con người, vẫn bước lên cây thập giá đời để trở nên nguồn ơn cứu độ và yêu con người cho đến cùng. Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa thương xót chúng ta, nhưng Ngài không phải là kiểu bố thí, không phải là sự thương hại, mà là một lời mời gọi để chúng ta nhận ra được sự trân trọng của Ngài nơi mỗi người chúng ta. Con có tội lỗi thì con hãy thay đổi. Cha vẫn chờ đợi, cha vẫn yêu thương. Con có ích kỷ, con có hiềm khích với anh chị em, con có ghen ghét, con có loại trừ, thì con à, mọi sự của cha là của con. Nhưng điều quan trọng đó là con hãy chia vui với cha, vì người anh em của con đã mất nay được tìm thấy, đã chết nay được sống lại. Đó chính là niềm vui của Thiên Chúa hôm nay Ngài muốn chia sẻ với tất cả chúng ta. Để rồi một lần nữa Ngài mời gọi chúng ta hãy giống như Đức Trinh Nữ Maria. Có thể có những điều còn ngổn ngang ở trong tâm hồn, nhưng mẹ vẫn vui vẻ lên đường để trở nên một tấm lòng phục vụ, để trở nên một người chia sẻ bình an và niềm vui hạnh phúc cho người khác, cho tha nhân. Đó chính là cách mà chúng ta làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài ở với mỗi chúng ta, và làm cho tình thương và lòng thương xót ấy được trổ sinh hoa trái trong cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta. Amen.